Việc bỏ phiếu trong những vùng bị thiên tai tàn phá được dời lại hơn 2 tuần lễ. Nhưng chính phủ quân nhân Miến Điện cho biết kết quả bầu phiếu của các nạn nhân bão lốc cũng tương tự như kết quả kỳ trưng cầu dân ý toàn quốc hôm 10 tháng 5. Các cơ quan truyền thông nhà nước Miến Điện loan báo rằng tính chung thì bản hiến pháp mới đã được chấp thuận với hơn 92% tổng số phiếu. Bà Debbie Stothart là người hoạt động cho tổ chức nhân quyền và dân chủ có tên Mạng lưới thay thế ASEAN về Miến Điện, nhận xét.
It's very clear that this entire referendum is characterized by fraud, by coercion.
Rõ ràng là toàn bộ cuộc trưng cầu dân ý này mang tính chất gian lận, ép buộc và đe dọa.
Các tướng lãnh đang cai trị Miến Điện nói bản hiến pháp sẽ đưa đến cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010. Tuy nhiên, với bản hiến pháp mới thì nhà lãnh đạo phong trào dân chủ đang bị giam cầm là bà Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, sẽ không được ra tranh cử. Chế độ cho tiến hành việc bỏ phiếu ngay cả khi Liên Hiệp Quốc cho biết 3/4 số nạn nhân thiên tai chưa được nhận sự trợ giúp nào. Các cơ quan cứu trợ cũng nói họ đang cử những toán nhân viên cứu trợ vào Miến Điện để xác minh lời cam kết của chính quyền cho phép họ tự do đến những vùng bị thiên tai tàn phá. Ông Richard Hoxsey của Văn phòng Điều phối Hành động Nhân đạo Liên Hiệp Quốc nói với hệ thống truyền hình AP rằng Liên Hiệp Quốc sẵn lòng giúp đỡ.
Now if we can get these experts out, we can start putting in place, the water purification machines.
Nếu chúng tôi gửi được các chuyên gia đó đi, thì chúng tôi sẽ khởi sự lắp đặt những máy lọc nước, nhà kho và những thứ cần thiết khác.
Bà Debbie Stothart nói, chính phủ quân nhân còn dùng ngay cả việc cứu trợ để ép buộc cử tri.
People who were trying to recover from the devastation of Cyclone Nargis were told that they had to vote yes if they wanted to receive.
Những người đang tìm cách hồi phục lại sau cơn tàn phá của bão Nargis được bảo rằng họ phải bỏ phiếu thuận nếu họ muốn nhận được đồ cứu trợ.
Một nhà phân tích chính trị làm việc tại Bangkok, ông Larry Jagan nói rằng ông không lạc quan về một nền dân chủ thật sự ở Miến Điện.
But if there is to be a real transition to multi-party democracy, as
nếu có sự chuyển tiếp thực sự sang nền dân chủ đa đảng, như tất cả các nhà lãnh đạo quân nhân Miến Điện đang khẳng định, thì họ phải cho phép áp dụng vài hình thức cởi mở hơn.
Bản hiến pháp quy định 25% số ghế quốc hội phải được dành cho quân đội và cho phép tổng thống giao mọi quyền lực cho quân đội trong trường hợp khẩn cấp, là những điều khoản mà giới phê bình cho là đã đi ngược lại lời cam kết tiến tới dân chủ do chính quyền quân nhân đưa ra.